quý vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Con cọt thần chi thực phẩm, bào tử phấn linh chi, đông trùng hạ thảo, 3 trong 1, thuốc kích hoạt hệ miễn nhiễm. Con cọt sản xuất tại Úc.
Thanh Ngôn xin kính chào quý vị thính giả đang nghe tạp chí Sức khỏe là vàng phát sóng vào tối thứ tư hàng tuần trên SBS Radio. Thưa quý vị, HPV là một loại virus khá phổ biến. Ước tính có đến 80% người ở Úc bị nhiễm loại virus này vào một thời điểm nào đó trong đời. Phần lớn những người nhiễm HPV không có triệu chứng gì cho đến khi virus gây ra bệnh cho bản thân người đó hoặc là cho người phối ngẫu. Để tìm hiểu rõ hơn về HPV và những điều cần lưu ý liên quan đến virus này, hôm nay Thanh Ngôn hân hạnh được trò chuyện với bác sĩ Thái Thị Thu Nguyệt từ Melbourne. Dạ, em xin kính chào bác sĩ Nguyệt ạ.
Chào em, và rất là hân hạnh đi chào quý vị thính giả của đài SBS.
Dạ, thưa bác sĩ, em thường nghe nói khá là nhiều thông tin liên quan đến việc tầm soát ung thư cổ tử cung và chích ngừa HPV. Nhưng để biết chi tiết hơn về virus này, xin bác sĩ giải thích HPV là gì và nó có liên quan như thế nào đến ung thư cổ tử cung ạ?
HPV là viết tắt của cái chữ Human Papilloma Virus. Nó tên là Human Papilloma là tại vì nó ở với người. Cái con đó nó có nhiều strain lắm, tức là nhiều thể loại khác nhau. Nhưng mà cái thể loại 16 và 31 á, mà nó vô trong tử cung mình á, thì nó mới gây ung thư. Còn những cái loại khác á, thì nó gây ra một cốc đó, ở ngoài da đó, là nó đó, cũng một cái con đó đó, nhưng mà cái thể loại khác nó có nhiều loại, gọi là nhiều strain, nó tức là nhiều loại khác nhau. Ngoài loại 16 và loại 31 á, là nó gây ung thư cổ tử cung. Còn những loại khác á, mà nó ở ngoài da đó, thì nó gây ra một cốc.
Dạ, một cốc thì chắc là mình có thể điều trị được phải không thưa bác sĩ ạ?
Thì một cốc người ta trị được, người ta có thể chấp những cái thuốc podophyllin vô người ta trị được ở ngoài da. Mà trong cổ tử cung thì cái strain 16 và 31 á, và cũng có một nhóm khác nữa chứ không phải riêng cái con đó không, nhưng mà người ta không có kể tên hết ra cái ung thư cổ tử cung.
Dạ thưa bác sĩ, HPV là một cái loại virus khá phổ biến, vậy thì nó lây lan như thế nào ạ?
Human papilloma là nó đi vô người phụ nữ qua giao hợp, nó chỉ qua về giao hợp. Và khi nó vô trong người á, cái nhân di truyền của nó đó, nó kết hợp với cái nhân di truyền của chính mình, nó tạo ra một cái tế bào con, nửa người là mình và nửa virus là nó. Vì thế cho nên nó mang một cái truyền thống của nó một nửa và của mình một nửa. Mà truyền thống của nó nghĩa là gì? Nghĩa là nó sinh sôi nảy nở rất là nhanh, cả trăm lần mình. Vì thế nó mới thành ra ung thư được. Thì ung thư là một cái loại bướu, người ta gọi là bướu độc, tại vì nó sinh sôi nảy nở rất là nhanh. Và một khi mà nó vương vãi cái tế bào đó đi nơi khác, theo dòng máu đi tới nhiều chỗ khác thì nó đậu nhiều chỗ khác, chỗ nào nó đậu nó thành ung thư chỗ đó. Nó có khuynh hướng sinh sôi nở rất là nhanh, cho nên nó có khuynh hướng hút tất cả những chất bổ của con người vô cho nó làm cho người ung thư, cái người nào mà họ hóa ung thư đó thì họ gầy rạc, tại vì nó hút bao nhiêu chất bổ để chi vô cho mấy cái con ung thư thôi.
Dạ bác sĩ ơi, như vậy có phải là mọi phụ nữ đều có nguy cơ bị ung thư cổ tử cung hay không ạ?
Ai cũng có nguy cơ hết. Nếu cái con đó nó vô trong âm đạo của mình, nó vô trong cái cổ tử cung của mình thì nó nằm ở đó thì nó gây ung thư cho mình. Thành ra cái nguy cơ ung thư đó là em tạo cho em cái cơ hội để cho nó vào được. Còn nếu mà nó không vào được thì sức mấy em có ung thư. Nếu người ta thử pap mi ra mà em không hề có cái con đó thì người ta nói 5 năm mới làm lại, không có cần thiết phải làm hoài. Đó là tại vì á, không có nó thì lấy ai mà gây ung thư, chỉ có nó mới gây ung thư thôi. Gây ung thư trong cổ tử cung là con virus, chứ không phải cái gì khác hết đó. Thành ra nếu mình tránh được cái con virus đó, hoặc là mình chống lại được nó thì nó không có gây ung thư được. Vì vậy mới sinh ra chích ngừa. Thành ra bây giờ người ta mới nghĩ ra cái cách để chích ngừa để tập cho cơ thể mình kháng nó. Nếu nó vô thì cơ thể mình giết nó được thì mình sẽ không bị ung thư.
Dạ, nhân đây sư bác sĩ giải thích thêm về việc chích ngừa ung thư cổ tử cung ạ.
Ở nước Úc này á, người ta chích cho tất cả những học sinh trung học mà cỡ chừng lớp 7, lớp 8 gì đó, tức là 12, 13 tuổi là chích ngừa hết á. Thì trong tương lai á, cái con nó sẽ không sống được ở trên con người nữa, tại vì ta chích ngừa hết trơn hết trọi rồi, nó lấy đâu mà nó lây. là chích con trai cũng chích, con gái cũng chích, cho nên sau này sẽ không có ung thư cổ tử cung vì nó phải làm như vậy.
Dạ thưa bác sĩ, những người mà đã chích ngừa SPV rồi thì có thể yên tâm là mình sẽ không bao giờ bị ung thư cổ tử cung phải không ạ?
Mặc dù em chích ngừa nhưng mà cái chích ngừa đó người ta chế hiện tại đó mới có 9 con à. Cái thuốc mà chích ngừa đó mới có 9 con, hồi đó chỉ có 6 con, bây giờ chế được 9 con, tức là nó gọi là Gardasil 9, tức là 9 cái con virus. Còn những con khác cũng có gây mà hiếm vô cùng, người ta chưa chế thuốc kịp, mới chế được có 9 con thôi. Vì thế cho nên dẫu cho em có chích ngừa rồi, em vẫn phải đi thử ung thư, bởi vì còn những cái con hiếm kia nó vẫn có thể gây ung thư cho em. Vì thế cho nên là mặc dù em chích ngừa em vẫn phải thử. Và khi mà em thử đó là em biết được ngay cả tiền căn của ung thư, tức là tiền ung thư có nghĩa là người ta gọi cái chữ là dysplasia, có nghĩa là nó có sự thay đổi theo chiều hướng ung thư mà chưa thực sự thành ung thư, bởi vì nó chưa lây lan chỗ khác. Nó còn tại chỗ, nhiều khi người ta dùng cái chữ là cancer in situ, CIS đó, là ý họ nói cái ung thư mà nó còn nằm tại chỗ cho nó chưa đi đâu hết, nó không có lây đâu hết. Thành một khi mà mình giết được cái mầm đó rồi á thì là mình an toàn. Nên khi mà họ thử bắp mi ra mà họ thấy CAN1, CAN2, CAN3, tức là mới giai đoạn đầu của ung thư, nó chưa có lây lan. Thành ra khi mà em đi điều trị, em đốt điện cái chỗ đó rồi là em ok. Còn khi mà nó thành CAN, nó nhảy qua giai đoạn kế đó, là thành ra là CAN, tức là Cancer in situ 1, 2, 3 vẫn là giai đoạn 1 của ung thư, từ giai đoạn tiền đó. Còn nếu mà nó qua khỏi cái mức độ này thì nó gọi là ung thư giai đoạn 2. Đó. Thì khi mà ung thư giai đoạn 2 là nó có thể lây tùm lum hết, là nguy hiểm. Thành ra phải xạ trị hay là phải hóa trị. Còn nếu mà cancer in situ rồi nó còn nằm tại chỗ thì đốt điện cái chỗ đó là xong ngay, khỏe đè. Vì thế mà người ta khuyến khích mình đi thử chi, để mình biết ngay cái lúc mà tiền ung thư mình đốt nó là xong liền. Còn có nhiều khi á, CAN1 có nghĩa là mới quá đó. Thì hồi trước á, mà CAN1 á, người ta chưa có đốt đâu. Người ta để một năm, người ta coi thử cơ thể mình giết được không, tại cơ thể mình có thể giết được ung thư, có thể giết được vi trùng, có thể giết ung thư. Sau một năm test lại mà nó vẫn còn đó thì tức là không có cái chance để lành, thì người ta mới đi đốt điện, ta đi chữa. Còn nếu mà có đôi khi sau một năm cái cơ thể mình giết nó mất à, thành ra là khỏi chữa. Thành ra vì ta để một năm sau ta thử lại. Còn bây giờ đó thì cái test bây giờ nó bén nhạy hơn cái test ngày xưa. Thành cái test bây giờ chẳng những coi xem tế bào có ung thư hay không, mà là còn coi xem có cái nguyên nhân gây ung thư không, tức là có virus hay không và virus nó thuộc nhóm nào. Đó. Thành ra bây giờ người ta biết được hai mặt, là có nguyên nhân và có hậu quả. Hậu quả tức là có ung thư hay không, và nguyên nhân là có con virus hay không. Nếu con virus mà nhóm 16, nhóm 18 thì nó độc, nó gây ung thư mạnh hơn. Còn others, tức là cái nhóm kia thì nó hiếm hơn chút. Nhưng mà dẫu gì mà em có đó, tức là có cái cơ duyên để gây ung thư thì em phải theo dõi kỹ hơn. Còn nếu mà thử ra mà em không có gì đợi, rồi ung thư cũng, tế bào ung thư cũng chẳng có luôn, thì người ta nói em 5 năm mới làm lại. Đó, vậy đó.
Dạ thưa bác sĩ, trong trường hợp mà HPV nó đi vào cơ thể của người nam thì nó có gây bệnh nào hay không ạ?
Với người nam nó là không gây được cái gì hết á. Mà với nữ thì nó lại gây ung thư cổ tử cung, ngộ vậy đó.
Dạ như vậy là người nam chỉ có thể mang virus rồi truyền bệnh cho người nữ, chứ họ không có bị bệnh. Như vậy cái việc chích ngừa cho trẻ em nam chủ yếu là để đề phòng cho nữ, phải không ạ?
Ừ, chứ không phải đề phòng cho nam.
Yeah.
Đúng như vậy á.
Dạ thưa bác sĩ, trường hợp mà một người bị nhiễm SPV rồi thì có nên chích ngừa hay không ạ?
Cái câu hỏi này rất là hay, nhưng mà cô cũng chưa có câu trả lời xác đáng, tại vì cô cũng chưa có được người ta giải thích về cái chuyện này. Thành ra nhiều khi á, thử ra nó có ở trong người mà người ta cũng không có biểu mình là có nên chích ngừa hay không. Thành ra cô cũng chưa xác định được cái câu trả lời này. Nhưng mà khi nó có ở trong người mình á, thì cái cơ thể mình nó ráng nó chống lại, thì cũng là một cách, giống như là một cách để chống trả rồi. Mà nếu nó chống không được thì chắc gì mình chích vô mà nó chống được. Thành ra vì vậy mà người ta cũng không có biểu mình đi chích gì trọi trơn. Mà mình không có đó thì họ mới biểu mình chích. Nhưng mà nếu có trong người rồi thì cũng phải theo dõi, tại vì mình biết có cái chance, có cái cơ hội để cho mình bị ung thư. Thành ra mình phải thử hàng năm. Nếu khi mà có cái con đó trong cơ thể em rồi, mặc dù thử ra chưa có tế bào ung thư, em vẫn phải thử hàng năm. Để loại trừ, lỡ như nó có thì em chữa được, tại vì nó mới. từ cái lúc mà nó tiền ung thư cho tới lúc mà ung thư thực sự nó phải 2 năm trở lên chứ nó không có dưới đâu. Thành ra khi mà thấy tiền ung thư là lo đi trị kịp thời, không có làm sao hết á. Vì vậy mà người ta khuyến khích mình nên đi làm pap smear.
Dạ thưa bác sĩ, như vậy cái cách tốt nhất để ngừa nhiễm SPV là mình tiêm vaccine. Ngoài ra còn có cách nào khác để mà ngừa bệnh hay không ạ?
Cái đó là đeo condom á, đeo bao cao su á. Thành ra họ kêu là protection là vậy đó, để họ phòng ngừa cái con đó. Hoặc là những con vi trùng khác, chẳng hạn như bệnh lậu hay là bệnh giang mai hay là những vi trùng khác cộng với cái con này.
Dạ, và còn cái việc là khám sức khỏe cũng như là xét nghiệm sàng lọc ung thư định kỳ phải không ạ?
Đúng như vậy.
Dạ, rất cảm ơn bác sĩ Thái Thị Thu Nguyệt đã mang đến những thông tin hữu ích về HPV và những điều quan trọng cần lưu ý. Thưa quý vị thính giả, trong phần tiếp theo của chương trình hôm nay, kính mời quý vị nghe một số thông tin y tế. Theo một nghiên cứu của các nhà khoa học thuộc Bệnh viện Đại học Aalborg ở Đan Mạch, một loại thuốc được sử dụng rộng rãi để điều trị loãng xương có tên là Alendronate có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2. Kết quả của nghiên cứu được trình bày tại cuộc họp hàng năm của Hiệp hội Nghiên cứu Bệnh tiểu đường châu Âu mới đây cho biết người dùng thuốc Alendronate trong ít nhất 8 năm có thể làm giảm một nửa nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2 so với những người chưa dùng loại thuốc này. Alendronate là một loại thuốc rẻ tiền, được sử dụng rộng rãi để ngăn ngừa và điều trị một số loại loãng xương ở người lớn. Các tác giả nghiên cứu cho biết, thuốc có thể làm giảm tình trạng viêm cấp độ thấp, vốn được chứng minh là góp phần vào việc đề kháng insulin và có thể bảo vệ chống lại bệnh tiểu đường loại 2. Tại Hoa Kỳ, các bác sĩ ở New York đã ghép thành công một quả thận heo cho một người chết não. Quả thận heo đã hoạt động bình thường sau khi ghép vào cơ thể của bệnh nhân, được coi là một bước đột phá về khoa học. Ca phẫu thuật ghép diễn ra tại cơ sở y tế NYU Langone. Quả thận được lấy từ một con heo đã biến đổi gen. Theo tiến sĩ Robert Montgomery, giám đốc viện cấy ghép Langone, quả thận hoạt động bình thường sau ca phẫu thuật. Hiện các chuyên gia chưa thể giải đáp câu hỏi về hiệu quả hoặc là di chứng lâu dài của ca cấy ghép, nhưng cho rằng đây là một dấu mốc quan trọng trong tiến bộ y học. Một nghiên cứu mới từ Đại học Y Penn State cho thấy ăn nấm mỗi ngày có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh trầm cảm. Tiến sĩ Sibrin Barr, trưởng nhóm nghiên cứu cho biết nguyên nhân là do nấm có chứa các khoáng chất như là kali và axit amin ergotienin có thể giúp làm giảm nguy cơ lo lắng và phiền muộn. Ngoài ra, tiến sĩ Zibril cũng cho biết hàm lượng ergotionin cao trong cơ thể có thể giúp ngăn ngừa stress, từ đó giúp giảm sự phát triển của các rối loạn về sức khỏe tâm thần, bao gồm trầm cảm. Nghiên cứu cũng cho thấy nấm có chứa nhiều chất khác như là vitamin B12, yếu tố tăng trưởng thần kinh, chất chống oxy hóa và chất chống viêm. Đây là những chất có khả năng giảm thiểu cảm giác lo lắng của cơ thể. Còn theo một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Y khoa của Anh, việc ăn nhiều hạt và dầu thực vật có thể giúp làm giảm nguy cơ tử vong do tất cả các nguyên nhân, đặc biệt là do bệnh tim mạch. Theo chuyên trang khoa học Healthline, hàm lượng axit alpha-linolenic, gọi tắt là ALA, được khuyến nghị tiêu thụ hàng ngày cho người trên 19 tuổi ở mức 1.100mg đối với nữ và 1.600mg đối với nam. Những thực phẩm có chứa nhiều axit béo không bão hòa đa omega này là hạt chia, bắp cải tí hon, hạt cây gai dầu, hạt ốc gió, hạt lanh và hạt tía tô. Một thông tin đáng chú ý khác, các chuyên gia tim mạch của Trung tâm Y học Task Force của Hoa Kỳ vừa đưa ra lời khuyên mới nhất về việc sử dụng aspirin, đó là những người từ 50 đến 69 tuổi có nguy cơ bị đau tim hoặc là bị đột quỵ, nên uống aspirin liều thấp hàng ngày để ngăn ngừa rủi ro và phòng tránh cả bệnh ung thư đại tràng. Tuy nhiên, không nên sử dụng aspirin cho những người dưới 50 tuổi hoặc là trên 70 tuổi, hoặc là những người đã từng bị xuất huyết tiêu hóa, loét dạ dày tá tràng, bởi vì aspirin có thể làm tăng nguy cơ xuất huyết bên trong. Vì vậy, các chuyên gia khuyến cáo là nên cân nhắc rủi ro và lợi ích trong từng trường hợp cụ thể. Thưa quý vị thính giả, đến đây thì tạp chí Sức khỏe là vàng kỳ này xin được phép tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thanh Ngôn xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình tuần sau ạ.
Powerol dầu đa đểu. đặc sản Úc Châu, hiệu quả giảm đau cơ, nút chơi làm theo quả cầu lăn, tinh khiết và an toàn.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.